Xếp Al Capone tập thứ 12. Mặt trời đã mọc lên cao từ lúc nào mà Eddie Ness không biết. Đến giờ làm việc, quán cà phê cũng trở thành vắng teo. Chỉ còn có một mình Ness ngồi yên suy nghĩ với ly cà phê nguội ngắt. Một em hầu bàn tới bên Ness, giọng nhỏ nhẹ.
Ông dùng thêm cà phê.
Vâng, cô cho tôi thêm một ly nóng.
Đổi ly cà phê cho khách, cô hàng nhìn chàng với một ánh mắt rất lạ.
Lạ nhưng chan chứa cảm tình. Cà phê còn nóng, mời ông uống cho ngon.
Elliot Ness ngước mắt lên. Cô ta vào khoảng sắp xỉ tuổi chàng, mái tóc vàng búi thắt lên cao ở phía sau. Đôi mắt xanh nhìn chàng dịu dàng nhưng bảo giảng.
Ông là Elliot Ness?
Ness gật đầu, cố giấu vẻ ngượng ngùng sau nụ cười.
Vâng, cô là người duy nhất nhận ra tôi ở đây. Cô rất tinh mắt.
Cô ta không cười, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt chàng.
Tôi có đọc báo sáng nay á. Tôi xin chia buồn với ông về cái vụ tối hôm qua.
Nếu ông thành công á, Chicago này sẽ mừng lắm. Ness cảm thấy an ủi trong lòng, ít ra cũng có người hiểu được chàng. Giây phút này, giây phút bị nghề nghiệp đá cho một cái té nhào xuống bụng là lúc người ta cần những câu nói như vậy nhất. Nụ cười chàng méo đi, cảm động.
Cảm ơn cô, tôi chỉ giận là mình vụng về để hư hết mọi việc. Khi nói hư hết mọi việc, chàng thấy nhói trong tim vì nhớ đến cái chết thê thảm của Stat Mose. Cô hầu bàn tự nhiên tiến tới gần chàng, thân mật đặt tay lên vai Ness.
Ông Ness, tôi biết ông á, không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cứ nhìn ánh mắt của ông á, thì biết. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp ông. Ông là người can đảm và đã nhìn nhận lỗi lầm của mình.
Cảnh sát Chicago này không có như vậy đâu. Thành công thì họ khoác lác, còn thất bại thì hoàn toàn do lỗi của người khác, không phải lỗi của họ. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi biết chỉ nay mai ông sẽ nhốt được cái con thú Al Capone dầu sọ hay cho nó lên ghế điện. Xin ông đừng có nản chí. Chưa kịp nói gì thì đã nghe đánh chục một tiếng ra là cô em đã cúi xuống bất ngờ tặng cho Ness một cái hôn lên má. Elliot Ness mỉm cười, lần này thật là tươi tắn.
Cảm ơn cô, xin lỗi cô tên gì?
Lisa Mayer, tôi làm ở quán này 12 tiếng mỗi ngày. Nếu tôi có thể giúp gì được cho ông, xin ông cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng.
Xin thành thật cảm ơn nhã ý. Biết đâu chừng có một ngày.
Phải, biết đâu chừng ông Ness.
Vậy ra ngày hôm nay cũng không đến nỗi suối quẩy lắm. Ít nhất chàng được quen một nhân vật địa phương. Cứ theo cái mũi của chàng thì cô bé này vậy mà không chừng có thể giúp được chàng trong vài việc thời gian sắp tới đây.
Đã bảo mà, xưa nay Ness có bao giờ ngửi trật một cái gì?
Suy nghĩ thêm một chút, chàng hơi ngạc nhiên khi nhận thấy một cô gái trẻ đẹp, thông minh và hình như có học thức lại đứng làm bồi ở cái quán cà phê nhỏ này. Chắc chắn phải có việc gì bí ẩn bên trong. Nhưng giây phút mới ban đầu gặp gỡ, chàng thấy không tiện để hỏi. Trước sau gì cũng mò ra được, dối giả làm gì?
Chàng đứng dậy trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Em bé Lisa đứng lặng nhìn theo, dáng điệu bồi hồi thấy rõ. Công việc đầu tiên phải làm là báo cáo về Hoa Thịnh Đốn sự thất bại vừa qua.
Ness kiếm một trạm điện thoại công cộng vắng vẻ, gọi về tổng nha. Ông trưởng phòng bật cười lớn khi nghe Ness báo mình đột kích làm một kho hàng, nhưng tràn cười tắt ngấm ngay khi chàng báo tin Stasmos bị chết thảm. Giọng Ness trầm trầm.
Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này.
Ông trưởng phòng vuốt ve.
Không, phải nói rằng tôi cũng có trách nhiệm về cái chết của Mose nữa. Tôi đã gửi anh xuống đó một mình, lẽ ra tôi đã phải tăng cường thêm cho anh nhiều người.
Nghe nói đến người, Ness lại sáng mắt lên, nhưng câu nói tiếp theo của ông trưởng phòng làm chàng cục hứng.
Nhưng anh cũng cố gắng thông cảm, ở đâu cũng cần người hết. Mà khả năng tôi thì hạn hẹp. Thôi, để tôi ráng thu xếp gửi xuống cho anh một vài người.
chưa lúc nào Ness cảm thấy mình cần thêm những nhiều chiến hữu như lúc này. Một hay hai người cũng được, miễn là dân Hoa thịnh đốn để mình có thể tin cậy và hàn huyên là tốt. Chàng gật đầu. Xin cảm ơn ông.
À, Ness, tôi tin là anh sẽ thành công. À, xin đừng có nản chí. Từ nay về sau, tôi để anh tự ý quyết định lấy mọi chuyện, khỏi cần phải báo cáo về tôi những công việc của anh. Dĩ nhiên, nếu anh cần giúp đỡ thì cứ việc gọi về, tôi sẵn sàng. Chúc anh may mắn.
Cú điện thoại thứ hai mà chàng tính gọi khó khăn hơn. Hình như số mạng của chàng dính liền với những cú điện thoại như vậy, chuyên môn gọi đi để thông báo những tin buồn. Chàng nhớ trong những chuyến công tác trước khi nhận được điện thoại của Elliot Ness, thân nhân của các người làm việc dưới quyền chàng thường cổ rúm người lại. Bình thường, Ness không bao giờ gọi về nhà nhân viên nếu họ không có nhà. Những cú điện thoại bất ngờ như vậy thường chỉ hẹn người ta tới hai chỗ, hoặc là nhà thương hay là nhà đoàn. Statmore sống một mình, chàng không biết hắn có thân nhân hay không, nên phải gọi cho ông biện lý để vừa hỏi tin tức, vừa làm tròn nhiệm vụ thông báo cái chết cho ông ta. Đúng ra, Moose là người của ông biện lý, chứ không phải của chàng. Ông ta chỉ cho chàng mượn đỡ trong vài vụ đầu. Ông ta đã có những chương trình riêng cho tên điệp viên này. Cài một người vào hàng ngũ của El Capon không phải là chuyện dễ. Thường thường phải mất cả năm và rất nguy hiểm. Chàng không hiểu ông Morgan sẽ nghĩ ra sao khi nghe tên Stasmos bị ám sát chết. Có thể vì lỗi lầm của chàng. Suy nghĩ một chút, Ness quyết định đi đến gặp ông ta để thông báo tin buồn này.
Chương thứ 11.
Sếp Acabon ít khi nào bước ra khỏi giường trước 12 giờ trưa. Đúng ra sếp thức giấc sớm hơn một chút, vào khoảng 11 giờ sáng. Nhưng tiêu tiểu xong là sếp lại tót lên giường để đọc báo và ăn sáng. Lúc này, ngày nào cũng như ngày nấy, trên cái mâm bằng bạc sáng loáng nhập cảng từ Pháp do gã cận vệ ruột lễ mễ dâng lên là một chồng nhật báo của Chicago. Nhật trình là món mà sếp ghiền nhất vào mỗi buổi sáng. Lãnh tụ gọc như sếp, không đọc báo không có được. Sếp cần biết rõ tình hình của thế giới và tình hình của Chicago để tính toán kế hoạch làm ăn. Vừa phì phà điếu xì gà, sếp El Capone vừa đọc lướt qua những tin quan trọng trong ngày. Sáng hôm nay, vừa lướt qua một vòng nhìn qua mấy tờ nhật báo là sếp tự nhiên cau mày lại, như hút phải một hơi xì gà rẻ tiền. Quái lạ, xưa nay, làm sao có chuyện kỳ cục như thế này? Trên trang nhất của mỗi tờ nhật trình là hình chụp một thằng cốm lạ quá, mặt mày coi cô hồn dữ tợn, đang nghiến răng chửi rủa sếp. Nó còn dám hâm đưa mình vào tù nữa chứ? Sếp lẹ tay lật thêm vài tờ khác. Mỗi nhà báo đầu có một lối viết diễn tả khác nhau, nhưng tụ trung thì dòm đi đâu cũng thấy hình của thằng cốm cô hồn đang nghiến răng chửi rủa sếp đủ điều. Chừng như nhiều đó cũng đủ làm cho sếp tá quả mặt mày. Những lời chửi rủa rất thô lỗ kia còn được chúng nó in ra bằng những hàng chữ thật lớn, thật đậm nét. Nào là Elias Ness tuyên bố thằng khốn nạn đó sẽ vào tù. Đó là nơi mà nó đáng lẽ phải ở cách đây hơn mấy chục năm rồi, thay vì còn ngồi ăn hút tại đại khách sạn Lexington. Một câu chửi khác độc hơn, không biết của tên cốm chó má này hay của mấy thằng nhà báo lại bịa chuyện. Tôi muốn quý vị ghi rõ điều này, tôi xuống đây để tiêu diệt El Capone. I come here to get Capone. Nó sẽ bị tiêu diệt. Sếp lắc đầu hai ba cái một lúc, điếu xì gà trên tay số hôm nay thấy đắng quá. Sếp quăng cái dèo vào tường, miệng sổ luôn hai ba tràng toàn là những tiếng chữ thề. Mẹ mới sáng đã có chuyện. Sếp không nhớ rõ lần cuối cùng mình bị người ta chửi nặng như vậy là lần nào. Có lẽ đã xưa, xưa lắm. Cái thời mà sếp còn là một thằng ma cô chuyên đứng kiếm khách ở đường West Taylor Street cho vua nhà thổ Wales. Hình ảnh ghê rợn của cái thuở nghèo túng năm nào trở về trong đầu óc sếp. Khổ thật, giàu sinh ra tử suốt ngày mà vẫn không đủ ăn. Nhiều khi hớ hên để một thằng khách làng chơi ăn quịch thì khốn nạn với chủ. Ngày nọ, tranh chấp với một em giang hồ về mấy đồng tiền lẻ, ngứa tay sếp bột cho em một cái ra gì. Cái bộp tai của dân anh chị tưởng nhẹ, ai ngờ quá ra mảnh, làm mặt mày con nhỏ sưng véo lên, đôi môi dập lại mấy nhúm. Nghề buôn son bán phấn mà mặt mũi như vậy thì chỉ còn có nước nằm nhà mà khóc. Mà cô
Vợt điếm là chuyện thường, nhưng vợt mà có thương tích thì bị cấm tiệc gì, nó đụng tới nội công của tất cả. Kẹt hơn nữa, em bé bị đòn lại là bồ lẽ của ông chủ. Wade nghe tin là nổi trận lôi đình lên, cho hai đàn em đi dắt thằng mặt thẹo Al Capone lên đây. Lúc hai đứa cận vệ dẫn sếp về thì ông chủ Wade đang ngồi ăn mì ống uống la dè. Sếp bị đẩy tới trước bàn, thằng Wade nhìn sếp như ông vua nhìn một thằng nô lệ hạng bét phạm tội nặng. Hắn chỉ mặt sếp tôn ra một tràng: Al Capone, mày á là một thằng mất dạy khốn nạn, tệ hơn nữa mày là một đứa ăn hại. Tao á đã ra công á bao bọc nuôi nấng mày, nhét thực phẩm vào cái miệng mày, may mặc cho mày, tưởng á rằng mày sẽ nhớ ơn, ai ngờ á mày lại là một thứ vô tình, một thứ ngu dốt, một thứ vô lương tâm, một thứ hèn hạ, để đến nỗi á đi tranh giành mấy cái đồng bạc lẻ với mấy con điếm.
Nếu sếp cứ đứng yên mà nghe như vậy thì có chán. Ông chủ quay thế nào cũng phải ngưng, lâu lâu biểu diễn uy quyền của ông chủ nhà thổ một chút cho nó vui vậy mà. Wade biết Al Capone là một tay đánh đấm có hạn nên cũng quý lắm. Chẳng ngờ con người của Al Capone từ lúc có trí khôn đến nay đâu có ai để chửi mình, dù người đó là thượng đế. Bị nghe chửi là đã kẹt, còn bị sỉ vả là thằng hèn đi tranh giành mấy đồng bạc với điếm, thì sếp tự nhiên thấy trong người nóng rang lên, hai lỗ tai lùng bùng. Những gì xảy ra sau đó hình như không phải đến từ trí óc của sếp nữa, mà bằng một phản ứng không biết từ đâu. Thế là sếp xông tới, chụp cái dĩa mì ống đỏ lòm úp lên người ông chủ. Sếp phản ứng lẹ quá, ngay cả hai thằng cận vệ của Wade cũng không cản nổi kia mà. Đâu có ai ngờ một thằng ma cô hạng bét lại dám hành động điên khùng như vậy với ông chủ Wade, ông vua nhà thổ đường thế đó. Wade cũng ngạc nhiên vô cùng, cái miệng đang chửi bới liền ngừng lại rồi hả hố ra, cặp mắt tròn xe như muốn lòi trồng, làm như không thể tin được những gì đang xảy ra. Hai thằng cận vệ của Wade nhào tới liền cấp kỳ, đứa móc từ dưới lên, đứa từ trên nảnh xuống. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, chúng nó đã dần con người của sếp nhũn ra như một sợi mì ống, máu me tùm lum. Hai đứa lại xốc nách sếp lên cho thằng Wade. Ông chủ bây giờ mới hoàn hồn, lại chỉ mặt sếp tiếp tục mắng chửi cho một trận tơi bời. Chửi nhiều lắm, nhưng sếp đâu còn tỉnh táo mà nghe nữa. Tay thì đầy những máu, môi miệng bầm dập sưng víu lên. Còn đầu óc sếp thì chỉ nghĩ đến việc bầm cái xác thằng Wade này ra làm trăm mảnh. Đâu có đứa nào làm nhục Al Capone mà thọ được lâu. Vài tuần sau, chiếc limousine của thằng Wade và hai đứa cận vệ đang đi ngon lành bỗng nổ ồm lên một cái, tan tành như xác pháo. Kể từ ngày đó, cuộc đời của sếp bỗng thăng thiên như diều, và không còn nhớ là có đứa nào còn dám kêu đích danh sếp ra mà chửi cho đến ngày hôm nay. Nhưng nhiều khi sếp tự hỏi, nếu lần đó sếp đã không bị lăng nhục thì cuộc đời sếp chưa chắc đã được vinh hiển như ngày nay, và có thể đến bây giờ cao lắm thì cũng lên được chức chủ nhà thổ khiêm nhường nào đó ở Chicago.
Phải, như chuyện trên trời rớt xuống, tự nhiên sếp bị một thằng cảnh sát nhảy còn ở đâu không biết lù lù về đây réo tên sếp ra mà chửi bới tơi bời qua lá. Mà sao lại có báo chí bu đông quá cỡ vậy? Phải có cái chuyện gì xảy ra mới được. Đã lâu rồi, cần tập trung thời gian và sức lực để bành trướng đế quốc Al Capone. Mọi chuyện lặt vặt, sếp đều giao khoán luôn cho thằng Frenity để nó toàn quyền quyết định. Nhất định sếp phải hỏi cho ra lẽ.
Sếp Al Capone nhảy xuống khỏi giường, quát nhặn lên:
Ê, gọi cho thằng Frenity lên đây á, nói nó lên liền lập tức.
Hai thằng cận vệ ruột dạ rang lên một tiếng rồi lủi nhanh. Ít khi nào chúng nó thấy sếp mới sáng sớm mà đã cáo như vậy. Lập tức ba bốn thằng khác từ ngoài nhảy vào để trám chỗ cho hai thằng nọ để hầu hạ sếp. Chúng chia nhau, đứa lấy áo khoác, đứa xách đồ dậy. Cái mâm bạc thứ hai đựng thức ăn sáng được đưa lên, sếp chỉ nếm qua một miếng rồi phun ra cái phạch xuống mâm, bảo đem đi cho gấp gấp. Đầu óc lúc này đang căng thẳng, chẳng ăn uống được cái gì đâu, sếp lại dở tới dở lui mấy tờ báo. Mặt thằng cóm này, coi kỹ, thấy cũng điển trai đó chứ. Cái cầm bệnh ra thế kia thì chắc phải là người dân gốc Na Uy. Mẹ kiếp, xưa nay hải tặc Viking nổi tiếng trên thế giới mà, còn cháu dân hải tặc có khác. Sếp ráng đọc hết một bài, càng đọc thấy càng bớt giận đi. À, thì ra tối hôm qua nó tổ chức đi đột kích một kho chứa rượu của mình và bị Frenity cho vào xiếc.
Thật là tuyệt. Té ra không có mình mà thằng Frenity giải quyết cũng hay. Hơn $1,000,000 chứ ít à. Tấn công hụt, thằng cốm chó chết này quê quá, bèn họp báo chửi bới om sòm cho đã cơn tức chuyện mà.
Cơn giận dỗi tự dưng biến mất, sếp bật cười lên một mình.
Ê, kể cũng lạ. Xưa nay cảnh sát đi hành quân, nếu dầu hụt con mồi thì lẳng lặng khăn gói về nhà, kín đáo như mèo dấu cứt, đâu có cái màn chửi bới như thế này. Thằng cốm còn có tội. Ha, tôi đã bị lừa như đứa con nít. Cuộc hành quân này thất bại hoàn toàn do lỗi của tôi. Thì ra Chicago xưa nay chưa bao giờ có.
Sếp mặc xong bộ đồ lớn thì thằng Frenity dẫn sát vào.
Ủa, thằng phụ tá mặt mày hôm nay coi sao thấy rầu rĩ quá trời. Tối qua mới thành công lớn mà sao hôm nay mặt mày như đang đi đưa đám ma.
Sếp nhìn nó thắc mắc.
Ê, mặt mũi của chú mày á, sáng nay làm sao vậy?
Frenity lắc đầu.
Ê, chiếc Cadillac mới tình của tôi hôm qua tôi đốt rồi.
Sếp giật mình.
Ê, mày nói chuyện giỡn mày. Tao thấy mày cưng cái xe đó hơn mọi thứ trên đời mà, sao lại đốt? Đốt chứ để làm gì? Tôi còn đập cho cái thằng tài xế một trận ra gì nữa. Bảy gãy cha nó luôn cái cánh tay, quánh bể mấy cái ba sườn, phải chở nó vô nhà thương. Thứ đàn em vô dụng như vậy chẳng thà đừng có.
À, nó làm gì?
Hôm qua tôi dắt con Đào đi shopping, vào nó đậu xe ở ngoài chờ. Mới vô có mấy tiếng đồng hồ, lúc trở ra thì chiếc xe bị đập nát bét, nằm cái cửa kính còn lại bị móp méo tùm lum. Tôi giận quá, mở nắp thùng xăng thảy vô đó một mồi lửa, mua chiếc khác đẹp hơn.
Sếp Al Capone nhíu mày.
Ê, ngay giữa Chicago, thằng khùng nào dám chơi ngon vậy? Cảnh sát, nhưng cả đám cảnh sát Chicago chỉ có một thằng dám chơi như vậy thôi. Sếp biết nó là ai rồi mà.
À, Gary Malone. Lần thứ hai, kể từ khi thức giấc sáng nay, sếp muốn nhảy nhõm người lên vì một cái tên khác, Gary Malone. Giới giang hồ ở Chicago cuối thập niên 1910, đâu có ai lạ gì cái tên bàn tay thép Malone. Theo sếp, thằng Gary Malone này trời sinh ra để làm ăn cướp, đúng hơn là đi làm cảnh sát. Ngày xưa lúc sếp còn là một tay giang hồ cắt ké ở khu Cesira, hãy ngày nào thiên hạ nghe tới tên bàn tay thép đi tuần trong khu vực là ngày đó cả khu phố trở nên vắng lặng và hiền hòa như một cái tu viện. Ai cũng biết thầy đội Gary Malone không thích bị giỡn mặt. Con người Gary Malone có một lố huyền thoại vây quanh, ngay cả đến sếp cũng còn phải kính nể. Cái làm cho thầy đội Gary Malone nổi bật hơn hẳn các cốm khác là thầy biết và dám sử dụng luật giang hồ với bọn ăn cướp. Nếu thầy cần tha, dù có tội giết người với tang chứng rành rành trước mặt, thầy vẫn tỉnh bơ ngó đi chỗ khác. Nếu cần phải răn dạy, thầy sẵn sàng đập cho một trận sưng víu mặt mày lên hoặc bẻ lõi tay lõi chân để cảnh cáo. Sếp còn nghe người ta đồn chính tay Gary Malone đã dùng dùi cui đập chết tươi mấy thằng cứng đầu rồi quẳng xác xuống bờ sông Chicago. Sếp nhớ có lần một em bé con nhà đàng hoàng bị bọn ma cô của cánh quê dụ dỗ lên Chicago mần ăn. Sau vài tuần em tự nhiên bị mất tích, cả nhà liên lạc thế nào cũng không được. Ông bà thân sinh là chỗ quen biết của một thượng nghị sĩ Chicago liền đến khóc lóc kể lại sự tình. Ông thượng liền gọi phone cho ông thị trưởng. Ngài thị trưởng biết thế lực chính trị của ông già này, gật đầu lia lịa hứa đích thân sẽ lo. Gác phone lên là ông chạy như bay qua ty cảnh sát, bắt phải làm sao lôi con bé đó trở về cho được. Trưởng ty cảnh sát của Chicago là do thị trưởng chỉ định mà, nên hãy được giao công tác nào là phải hớn hở lo thi hành cấp kỳ, đâu dám trễ nải. Thế là ông huy động lực lượng hùng hậu của cả ty cảnh sát ngay chiều hôm đó, tiện hô hậu ủng đi bố ráp khắp nơi. Liên tiếp mấy ngày sau nữa, hành quân bố ráp hàng trăm vụ, tốn người tốn cổ bằng thích mà có ai tìm thấy em bé đâu, chỉ hoài công phí của. Ông thị trưởng sợ quá, đang ngồi tư lự trong văn phòng không biết phải ăn nói làm sao với ngài thượng nghị sĩ thì cô thư ký cưng chạy vào mách nước về ông cốm văn danh là Gary Malone. Sự lân hệ giữa cô thư ký và Gary Malone không biết thế nào, nhưng khi nghe cô em thầy thốt trong long trọng và giới thiệu với ngài thị trưởng, ông ta liền cho gọi Gary Malone tới. Thị trưởng coi uy quyền vậy mà thằng cốm có biết nể nang gì đâu. Ông nói gì hắn cũng lắc đầu ngoài ngoại.
Mãi tới gần tới sau khi để ngài thị trưởng năn nỉ xuôi bọt mép, Gary Malone mới chịu gật đầu. Trước khi ra đi còn đưa đẩy một câu:
ông anh nhớ, tôi nhận lời không phải vì ông là thị trưởng đâu nha, mà chỉ vì một việc hào hiệp cần phải làm. Khi xong việc, xin ông đừng có biểu diễn cái màn gắn huy chương hay quảng cáo rùm beng lên làm gì. Tôi là người của bóng tối, hãy để tôi sống trầm lặng với bóng tối.
Ngài thị trưởng đứng nhìn theo đầy vẻ cảm động. Tới phòng ngoài khuất sau cánh cửa gỗ to, chàng cốm đa tình đã đi khuất xuống cầu thang rồi mà cô thư ký vẫn còn đứng yên như trời trong, mặt rạch ngợt ra như luyến tiếc giây phút thần tiên hồi nãy. Tiếng giày đinh cộp cộp và tiếng vỗ cây ma trắc vào lòng bàn tay nghe nhỏ dần dưới tòa thị chính. Mó tay vào việc, Gary Malone cho cái đám cảnh sát ấm ớ giải tán đi về hết. Một mình, một cây dùi cui đến gặp vua nhà thổ với Waze. Vua nhà thổ cũng chẳng phải tay bừa, nghe tin Gary Malone tới là biết phen này lành ít dữ nhiều. Bèn dắt một đám cận vệ ra nhà hàng chuẩn bị đón tiếp ông cốm hung hãn nhất Chicago. Khỏi nói, ai cũng tưởng phen này cuộc đời bằng tay thép sẽ ăn đạn thép tùm lum. Chiều đó Gary Malone ta ta bước vào sau huyệt của Waze như bước vào chỗ không người. Thấy tấm hình của đứa con gái trên mặt bàn cho Waze xem, giọng lạnh như tiền:
tao cho mày xem tới trưa mai, nếu con bé không về thì mỗi ngày tao đốt cháy tiêu một cái nhà thổ.
Nói ít vậy thôi, khỏi cần nghe giải thích hay phân trần gì cho mất thời giờ. Gary Malone quắt mắt nhìn quanh một vòng như ra cái điều thách thức:
thằng nào muốn thử xem bàn tay thép cứng cỡ nào thì cứ nhào ra.
Rồi quay người lững thững bỏ đi. Đám cận vệ mười mấy thằng toàn là dân dao đao búa đứng nhìn theo, máu chúng nó dồn lên tới cổ, nhưng có đứa nào dám làm gì đâu. Nó đi dám khơi khơi ngon lành như vậy, vô hang cọp thì không phải tay dừa, quả đúng là bàn tay thép. Nhưng thằng Quay cũng đâu phải là hạng dễ bị hù như vậy. Nó nghe tiếng bàn tay thép đã lâu nhưng chưa có dịp đụng độ, nay phải thử một lần cho biết mùi. Ông vua nhà thổ nhất định không chịu giao nạp gì hết, đồng thời cho đàn em tăng cường bố trí khắp nơi, cho chắc ăn nó còn muốn thêm viện binh của cánh khác. Lần này người của nó rải dài ra, bắt đầu từ lỗ chính vô tới tận phòng ngủ của nó, một con chuột chạy cũng không lọt, nói gì tới người. Ngày hôm sau thật dài, chính sếp Acavon lúc ấy cũng thủ một cây shotgun đứng cuối ngoài ngõ. Lệnh ban xuống là hãy thấy thằng Gary Malone hay bất kỳ đứa nào lạ mặt đi tới là phải tốp lại để kiểm soát. Nó chống cự là phớ liền. Nhưng mãi đến chiều, đến tối cũng chẳng thấy cái nhà thổ nào bị đốt. Hơn nửa đêm, vua nhà thổ mệt quá căn dặn đàn em rồi tà tà leo lên cầu thang tới cái văn phòng riêng của mình ở lầu 2 để nghỉ ngơi. Vừa đóng ập cửa lại, soi người ra sao thì ông vua nhà thổ bỗng rú lên một tiếng kinh hãi. Trong văn phòng trang trí hạng nhất của khách sạn, Gary Malone đã lù lù một đống ngồi đó không hiểu từ bao giờ và từ lúc nào. Tay bên phải là khẩu shotgun cưa nòng, bên trái là cây búa bữa củi. Thằng này không chừng có tài sức quỷ nhập thần. Sao huyệt được gài kín người ba bốn lớp như thế kia, sao nó lẻn vào đây được? Đêm hôm khuya khoắt giác búa bữa củi và súng ống vào đây đâu phải chuyện đời xưa. Quay hãi quá, một lời nói cũng không buông ra được, thiếu điều muốn té đái trong quần. Gary Malone mỉm cười bảo nhẹ:
ha 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 ha, bây giờ chúng ta đi xuống lầu trở lại, cẩn thận từ từ và biết điều một chút. Dân Chicago này đâu có lạ gì tao, đừng có làm gì để phải hối hận.
Mấy thằng đàn em thấy ông chủ vừa đi lên rồi lại quay trở xuống liền thì có hơi thắc mắc. Dòm kỹ hơn thì thấy hai bàn tay của vua nhà thổ quay giơ cao khỏi đầu, theo sát phía sau là bàn tay thép Malone với cây shotgun chĩa ngay vào gáy ông chủ. Bước xuống lưng chừng cầu thang, Gary Malone ra lệnh:
tóc ngay tại đây, biểu mấy thằng đàn em của mày gom hết súng ống lại một chỗ cho tao.
Waze rìu ríu vâng lời, dặn đám đàn em hai ba lần là phải một mực tuân lệnh theo Gary Malone. Chỉ sợ thằng em nào lầm bậy là nó biến thành cố vua nhà thổ. Nhìn mớ súng ống gom thành một đống trên sàn nhà, Gary Malone tiếp tục:
cho tụi nó xuống nhà kho, đem hết mấy cái thùng rượu mạnh lên đây. Đừng có dại mà giở trò gì, tao thổi bay cái sọ của mày.
Mấy thằng đàn em lục đục kéo đi, Gary Malone chỉ mặt một thằng:
mày, tướng ta coi được, lên đây tao biểu.
Thằng nọ chới giới, vừa bước từng bước dài lên cầu thang thì bàn tay thép hỏi luôn. Mày à, có biết pha rượu không?
À, dạ biết. Tốt, làm cho tao một ly Bloody Mary rồi đem lên đây. Xài thứ ly cối cho nó tiện.
Ly rượu được kính cẩn dâng lên, bàn tay thép làm một ngụm, hà, một hơi, rồi để ly tại chỗ, ngay cái chỗ mà vịnh cầu thang. Thằng kia vừa quay xuống, đã bị Gary Malone gọi giật lại.
Ê, khoan đã, đi đâu mà sớm vậy? Tao còn có việc phải nhờ mày.
Bàn tay thép móc cây búa đeo sau lưng nãy giờ thảy xuống.
Cầm lấy cái búa bữa cuối này, xuống dưới đó, đứng chờ tao.
Khi chúng nó khiêng đến thùng rượu thứ năm, Gary Malone bảo,
đủ rồi, bây giờ mày, thằng cầm búa đó, tới bổ hết mấy cái thùng rượu này ra cho tao.
Năm thùng rượu, mỗi thùng mấy chục ga lông chứ ít gì, bị búa bổ ngang hông chảy ra có vòi. Khắp sàn nhà đâu đâu cũng chỉ toàn là rượu, mùi whisky bốc lên nồng nặc. Gary Malone ra lệnh tiếp,
tụi mày á phải biết cho lửa cháy tốt cần phải có cái gì à.
Không thằng nào trả lời, Gary Malone ực thêm một ngụm rượu.
Đủ mẹ, dân vô thủ vô thực có khác, hồi nhỏ không có đi học nên đéo biết mẹ gì hết. Lửa thì cần có không khí, có gió thì mới cháy đẹp được. Đứng đực ra đó làm gì, mau chạy ra mở hết mấy cái cửa sổ cho tao.
Vua nhà thổ giật mình đến thót một cái, bây giờ nó biết ra bàn tay thép tính đốt cái nhà thổ của mình thiệt. Thằng nào thằng nấy mặt mày xanh, hãi hùng lên. Gary Malone lại tà tà ra lệnh.
Tao cho tụi mày 5 phút, leo lên trên lầu đem hết mấy con em gái giang hồ xuống đây. Đứa nào chậm chạp là chết cháy ráng chịu.
Vừa nghe tới đó bỗng thấy cầu thang ầm ầm chuyển động. Té ra mấy em đã đứng thập thò ở cầu thang từ nãy giờ. Này được lệnh, ao ao đổ xuống chạy thục mạng, khỏi cần ai lên tiếng nhắc nhở. Gary Malone làm thêm một ngụm Bloody Mary, nói với Waze.
Mày à, biết thằng Gary Malone này rồi. Tao đâu có thời giờ đi dọa non dọa già tụi mày. Tao biểu đốt mỗi ngày một cái nhà thổ là tao đốt thiệt. Ngày mai tao đốt thêm một cái nữa, coi thử chừng nào mày mới lòi em bé ra.
Vua nhà thổ phân trần.
Ê, đàn anh chơi vậy là ép tôi quá. Coi tôi đâu có biết cái gì. Chicago này bao nhiêu cái động điểm có phải mình tôi đâu. Mong đàn anh nghĩ lại giùm, tôi không quên ơn.
Bàn tay thép nhổ toẹt một bãi nước miếng sau ngụm rượu cuối cùng.
Không cần biết, mày không giữ nó thì kiếm cho ra cái thằng nào giữ nó. Ngày của mày mà, làm sao qua mắt tao được. Hãy tới trưa mai mà không thì tao đốt thêm một cái nữa, nghe có rõ không?
Khỏi cần chờ câu trả lời, Gary Malone quay xuống dưới nhà hét to lên.
Cho tụi mày dọt hết ra ngoài, tao với thằng Waze ở lại đây có chuyện chút xíu.
Một thằng đàn em của Waze nhân lúc hỗn loạn lén mò tới gần, mớ vũ khí tính giật một cây. Nhanh như chớp, cây shotgun trên tay Gary Malone chĩa mũi xuống, nổ hoành một phát. Thằng nọ bật người ra sau, bàn tay phải từ chỗ cùi chỏ xuống bị đạn cài nát bấy. Lủng lẳng mấy miếng thịt coi thấy gốm, nó ôm tay lăn lộn co quắp, máu chảy thành dòng. Giọng nói quang quang của Mary vang xuống dưới nhà.
Đủ mẹ, chưa biết cái tài bắn shotgun của Gary Malone hay sao mà dám giỡn mặt. Lần sau thằng nào muốn thử tài bắn của tao, tao bắn vô mặt. Ok, bây giờ giọt hết ra ngoài, nhớ dắt cái thằng đó theo.
Lúc chỉ còn lại có hai người, Gary Malone dìu vua nhà thổ bước ra gần tới cửa, rồi hạ nòng cây shotgun, đưa cho Waze cái bao diêm quẹt hất hàm.
Cảm phiền ông bạn, cho dùm cái nhà thổ của ông bạn một mồi lửa đi.
Thằng Waze tuy hãi, nhưng còn tiếc của, cầm họ diêm hộp quẹt đứng chần chờ mãi. Hai bàn tay run run đưa lên mấy lần mà không sao rút ra được một cây diêm. Gary Malone hét lớn.
Đúng mày, có đốt không? Hay tao phải nhét mày vô trong thùng rồi châm lửa cho mày đi luôn.
Quay lùi ra xa để chuẩn bị bồi bật diêm thảy xuống cái vèo, rượu gặp lửa cháy bùng lên chỉ trong tích tắc, lửa bắt ra hết cả phòng, hơi nóng tỏa ra dữ dội. Gary Malone đẩy Quay ra khỏi phòng rồi mới phóng theo, lửa bắt quá mau trong căn nhà gỗ lâu đời. Mới ra ngõ là cả căn nhà hầu như đã bị chìm trong biển lửa. Gary Malone vẫn chĩa hỏng cây shotgun vào ốc của Waze cho đến khi chắc chắn là cái nhà thổ bị cháy rụi. Kéo Waze đi tới một góc đường, hắn bảo,
bây giờ Mày biểu tài xế chở tao đi với mày xuống đường 52. Tới đó, tao sẽ thả mày về. Mày cảnh sát nghèo lắm, làm mẹ gì có tiền đi xe hơi.
Ngày hôm sau, em bé bị bắt cóc hôm nào được ai lái xe chở tới tòa thị trấn thả ra, không chạy xảy một tí da. Thử sức cứu đầu như vậy cũng đủ hiểu nhau rồi. Ngài thị trưởng giữ đúng lời hứa, không làm rền rang gì cả. Vua nhà thổ quay thì cay cú lắm, nhưng còn nhiều chuyện trọng đại phải lo hơn là đi ăn thua với một thằng cảnh sát khùng tên Gary Malone vẫn được để yên. Gary Malone ghê gớm và hung hãn như vậy thì chẳng trách gì sếp Al Capone giật mình khi nghe đến tên của hắn. Đã từ lâu, sếp muốn chiêu dụ Gary Malone về với sếp nhưng chưa bao giờ thành công. Sếp ngán nhất là con người không có nhu cầu mà bàn tay thép là một. Dường như trên cõi đời này, Gary Malone không coi cái gì là quan trọng cả. Tiền hắn không thích, gái thì cũng có sẵn 3-4 em, rượu thì lâu lâu hắn chỉ làm vài ly whisky, nhưng không phải là dân nghiện nặng. Thì có gì mà dụ hắn được, danh vọng thì hắn có thừa, khỏi cần đòi cũng có. Ở Chicago này, ai nghe đến tên của bàn tay thép Gary Malone mà không có giật mình rỡn gáy? Sếp cứ tưởng tượng ra cái cảnh cặp bài trùng Gary Malone và Frank Nitti đi đôi với nhau. Thật trên cõi đời này không còn hình ảnh nào đẹp bằng.
Sếp Al Capone tập thứ 12 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13.